Một lần nữa, Thanh Hùng và Nhã Quyên cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Tiếp theo chương trình, Thanh Hùng mời quý vị đến với phần đọc truyện ngắn với bút ký của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Tựa đề: Tôi phải sống. Và hôm nay Thanh Hùng và Nhã Quyên xin được tiếp tục trong phần 1, bước ngoặt cuộc đời, trong bút ký Tôi phải sống của tác giả Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Kính mời quý vị lắng nghe và theo dõi. Xin cảm ơn quý vị. Tình cảnh gia đình. Sau khi qua Bắc Mỹ Thuận nhìn đồng hồ hãy còn sớm, nên tôi ghé vào nhà người bạn ở Vĩnh Long, một phần để thăm gia đình người bạn. Hơn nữa tôi cũng có việc khá quan trọng cần gặp anh để bàn qua. Lâu ngày bạn bè mới có dịp gặp lại nên ngồi trò chuyện khá lâu, và gia đình người bạn mời tôi ở nán lại dùng cơm. Từ Vĩnh Long về nhà tôi chỉ còn hơn 30 cây số. Cơm nước xong, tôi từ giã gia đình người bạn, chạy Honda theo tỉnh lộ về hướng Trà Vinh. Gia đình tôi nằm ở một làng quê tên là Hiếu Phụng trên con lộ này. Tôi cố ý chạy xe chậm một chút để hưởng bầu không khí mát lạnh trên một con lộ vắng người trong buổi chiều tà. Khi tôi về tới nhà thì trời cũng đã chạng vạng tối. Lòng tôi se lại khi nhìn thấy tình cảnh gia đình thật bi đát. Cha tôi mới mất 10 tháng trước. Má đau yếu nằm một chỗ. Ruộng đất gia đình bị tịch thu gần hết. Nhà cửa rách nát tiêu điều. Một anh tôi vừa mới trình diện đi cải tạo theo diện sĩ quan. Một anh khác kế tôi, trước kia là thượng sĩ hải quân, có nhà cửa trong khu gia binh ở Thị Nghè, nay rã ngũ phải bỏ tất cả ra đi, mình không dẫn vợ con về quê, cất chòi lá ở tạm ngay bên cạnh nhà tôi. Cộng sản chiếm miền Nam chưa được bao lâu nhưng họ đã giải phóng gia đình tôi gần như toàn diện. Trong hoàn cảnh này, tôi chỉ muốn ở lại phụng dưỡng mẹ già một thời gian, vì tôi biết má tôi không còn sống được bao lâu nữa. Trong khi đó, tôi vẫn nghe ngóng theo dõi tin tức từ phía họ Đạo ở Bến Tre. Tới ngày thứ tư, có người thân tín qua cho hay chánh quyền xã Hiệp Hưng đã ra lệnh truy nã tôi vì rời xã quá thời hạn. Người này còn khuyên tôi đừng bao giờ quay trở lại, vì khi trở về sẽ bị bắt ngay. Tôi bắt đầu cảm thấy đang đi dần vào ngã rẽ và nghĩ là tôi phải ra đi. Dù chưa biết là sẽ đi về đâu, nhưng tôi phải đi khỏi nhà vì không muốn má tôi chứng kiến những tình huống tệ hại sẽ xảy ra. Ngày hôm đó, tôi nhờ người liên lạc với cha Thạnh, lúc đó đang về thăm nhà tại họ Đạo Mặt Bắc thuộc tỉnh Trà Vinh. Tôi dặn Thạnh ghé qua nhà gặp tôi trên đường về giáo xứ Quế Sơn của anh. Vừa nhận được lời nhắn của tôi, Thạnh vội vàng lên ngay, mặc dù anh chưa định trở về Bến Tre hôm đó. Gia đình tôi tiếp Thạnh rất niềm nở, vì Thạnh là người bạn thân của tôi và thường ghé thăm má tôi và chị hai. Mọi người coi Thạnh như là một thành phần trong gia đình, và mỗi khi Thạnh ghé nhà là một dịp vui. Trong những bữa cơm có Thạnh, lúc nào trong nhà tôi cũng râm ran tiếng cười. Trong lúc chị hai tôi giết gà làm cơm, tôi kéo Thạnh ra góc sân để nói cho anh biết về hoàn cảnh của tôi. Từ nhiều tháng qua, Thạnh là người duy nhất tôi giải bày hết mọi tình huống xảy ra ở họ Đạo La Mã. Và cũng chính Thạnh đã rất nhiều lần tới chơi để hỗ trợ tinh thần tôi trong giai đoạn tôi gặp nhiều khó khăn đó. Hoàn cảnh tôi thì Thạnh không còn lạ gì, nhưng hôm nay nghe tôi kể lại diễn tiến câu chuyện đã đi vào ngõ bí. Thạnh buồn rầu hỏi: Mẹ định đi luôn, không quay trở lại nữa à? Chúng tôi vẫn gọi nhau là mày tao, theo cách gọi thân mật của bạn bè người miền Nam. Tôi lắc đầu nói: Mày tính coi, tao quay lại đâu nữa bây giờ? Họ Đạo thì tao đã bàn giao cho ông Quang rồi. Còn ở nhà này thì tao không có hộ khẩu. Vài ngày nữa họ cũng sẽ qua tìm tao thôi. Ở sao được mà ở? Thạnh nghe qua biết câu chuyện nghiêm trọng lắm. Anh trầm ngâm không nói năng gì. Trong lúc suy tư, Thạnh lần móc bao thuốc lá Sài Gòn ra. Rút hờ cho tôi một điếu. Anh gắn một điếu vào môi và bật lửa bao diêm. Lúc đang mồi thuốc cho tôi, Thạnh hỏi: Bác Năm và chị Hai biết chuyện này chưa? Tôi rít một hơi thuốc thơm, ngước mặt lên nhả khói, lắc đầu. Chưa, tao chưa dám nói với má và chị Hai. Má thì đang đau yếu quá. Còn chị Hai, có nói thì chị cũng thêm lo, ích lợi gì. Tao chỉ nói chuyện này với mày. Tao quên nói, hôm từ Bến Tre về tao có ghé qua nhà Khánh ở Vĩnh Long, nhờ làm giúp tao giấy tờ đi đường giả. Biết đâu có lúc sẽ dùng tới. Thành vốn là ít người, ít va chạm nên không quen xoay sở trước nghịch cảnh, nên chỉ nghe tôi mà không có ý kiến gì. Thực ra tôi cũng không mong gì nơi Thành. Tôi chỉ cần có người bạn hiểu hoàn cảnh tôi trong lúc này. Mọi việc sắp tới tôi đã có tạm kế hoạch trong đầu. Và tôi nhờ Thành một việc khác. Thành trầm ngâm hỏi: Việc này tao cũng chẳng biết tính làm sao. Mày nghĩ tao có thể làm được gì để giúp mày trong lúc này không? Tôi cảm động vì câu hỏi của người bạn thân. Mặc dù tôi biết là Thạnh không thể làm gì được để giúp tôi, nhưng tôi cố ý gặp Thạnh vì một chuyện khác. Tôi nói thẳng ý của mình. Tao nghĩ là chưa cần mày giúp gì trong lúc này. Nhưng điều quan trọng tao muốn gặp mày hôm nay là khi tao đi rồi, tao muốn nhờ mày thay tao thỉnh thoảng về thăm má. Má đang yếu quá, tao sợ má không sống lâu. Nếu khi má mãn phần mà không có tao, thì mày thay tao lo an táng và dâng lễ cho má. Tao chỉ mong có vậy thôi. Mày hứa đi cho tao yên lòng. Nghe tôi nói thế thì Thạnh lộ vẻ xúc động trông thấy. Anh không lên tiếng, nhưng quay mặt đi nhìn ra phía bờ lộ bị săn đuổi và khẽ gật đầu. Tôi nắm lấy bàn tay người bạn thân linh mục, bóp mạnh thay cho lời cảm ơn. Cùng lúc đó có tiếng chị Hai gọi từ hàng hiên nhà: Hai chú Đực Mẫm vô ăn cơm nè, làm gì mà đứng rụ rịa ngoài đó? Chị Hai vẫn gọi tôi một cách trìu mến là Đực Mẫm. Đó là tên con trâu đực trong bầy trâu của gia đình ngày tôi còn nhỏ đi chăn trâu. Hồi nhỏ tôi mập mạp tròn trịa giống như con trâu Đực Mẫm. Và chị Hai cứ thế mà gọi tôi là thằng Đực Mẫm. Lúc đầu tôi cự nữ, không chịu cái tên đó. Nhưng dần dần rồi cũng quen. Về sau này lớn lên, khi tôi đã làm linh mục rồi, chị vẫn gọi tôi bằng cái tên thân thương đó trong chỗ riêng tư ở gia đình. Vì Thạnh là bạn thân của tôi và chị coi Thạnh như người em, nên chị cũng gọi Thạnh là Đực Mẫm luôn cho tiện. Mặc dù Thạnh gầy ốm không giống con Đực Mẫm thật chút nào, cả hai chúng tôi rất thích cái tên đó. Có nhiều lần viết thư cho chị, tôi ký tên là Đực Mẫm. Trong lúc ngồi ăn, chúng tôi cố giữ vẻ tự nhiên như không có gì xảy ra. Mặc dù trong lòng tôi nghĩ có thể đây là bữa ăn cuối cùng. Tôi còn ngồi ăn chung mâm với má tôi và có thể là với tất cả mọi người trong gia đình. Sau bữa ăn, tôi nhặt một ít đồ đạc cho vào cái túi xách bằng ni lông màu đỏ. Tôi từ giã mẹ già và chị ra đi. Nói là đi Sài Gòn ít hôm rồi sẽ trở lại. Tôi ngồi trên xe gắn máy của Thạnh, rời nhà đi thẳng, không dám quay đầu lại từ giã mẹ già. Lúc ấy, mặt trời đã ngã về Tây. Tôi cởi xe Honda, Thạnh ngồi phía sau. Chúng tôi yên lặng, không ai nói câu gì trên đoạn đường 2 cây số gồ ghề đá sỏi từ nhà tôi ra lộ cái. Ra tới ngã ba dẫn vào tỉnh lộ, tôi rẽ về phía trái và trực chỉ về hướng Vĩnh Long, để rồi từ đó sẽ lên Bắc Mỹ Thuận theo quốc lộ 4 đi Sài Gòn.
Xa rời điểm tựa, tôi ngồi trên xe gắn máy của Thạnh rời nhà ra đi và không dám quay đầu lại từ giã mẹ già. Đó là lần cuối cùng mẹ con thấy nhau trên cõi đời. Khi tới ngã ba Trung Lương thì trời đã xế chiều. Ngã ba Trung Lương với nhiều hàng quán, nơi tôi vừa đi qua mấy ngày trước, là nơi quốc lộ 4 rẽ vào hai tỉnh Mỹ Tho và Bến Tre. Chúng tôi vào một quán nước ngồi nói chuyện một lúc, sau khi rời quán và cùng đứng chờ xe trước giờ chia tay. Gương mặt Thạnh lộ vẻ u buồn và cả hai không ai nói với ai một lời. Khi có chiếc xe lô từ xa chạy tới, Thạnh một tay giơ lên đón xe, trong lúc tay kia cho vào túi quần vơ số tiền giấy. Có tờ đã nhào nát, ấn tất cả vào tay tôi và nói bằng giọng đứt quãng, xúc động: "Mày cầm lấy, tao biết mày sẽ cần. Đi bình yên, gặp nhiều may mắn. Khi nào có dịp nhớ liên lạc về tao. Thôi mày đi." Sau câu nói, Thạnh quay nhanh và đi lại chiếc xe gắn máy đang dựng trước cửa quán, quên cả bắt tay từ giã tôi và cũng chẳng cần nghe tôi nói. Tôi hiểu Thạnh quay đi để che giấu sự xúc động. Tôi nhét mớ tiền vào túi quần, bước vội lên xe vừa thắng gấp bên lề. Tôi nhìn Thạnh, nói lời từ giã: "Mày ở lại mạnh giỏi, cầu nguyện cho tao. Nếu còn sống, sẽ có ngày gặp lại." Tôi bước lên xe như một người máy. Đây là lần đầu tiên tôi ra đi nhưng chẳng có một nơi đến cố định. Thật ra lúc bấy giờ tôi cũng chẳng biết mình sẽ ở đâu và làm gì sau khi tới Sài Gòn. Tôi nghĩ thầm là mình đang cất bước vào ngã rẽ của cuộc đời. Tự nhiên tôi có cảm giác nhẹ nhàng và sảng khoái của người vừa rút bỏ một gánh nặng. Tôi hoàn toàn tự do, không còn bị ràng buộc bởi trách nhiệm như trước đây. Từ đây tôi có thể đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ chuyện gì và có thể lăn xả vào bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống. Nhưng rõ rệt hơn vẫn là tâm trạng bất an. Tôi bỗng thấy mình giống như con thú bị săn đuổi phải chạy ra khỏi khu rừng âm u là nơi trú ẩn an toàn và đang phơi mình trên một quãng đồng trống có nhiều thợ săn và cạm bẫy vây quanh. Tôi cũng biết là mình có thể lãnh nhận cái chết bất cứ lúc nào và chẳng bằng kiểu gì. Nói tóm lại, tất cả đều có thể. Kể từ lúc tôi bước chân lên xe và bỏ tất cả quá khứ lại phía sau, một quá khứ nhiều biến động của 33 năm cuộc đời, trong đó có 6 năm là linh mục, tôi bất giác nghĩ thầm: từ nay cuộc đời tôi đi vào nơi vô định. Hôm nay là ngày đầu tiên, hãy ghi nhớ lấy. Cuộc đời rồi sẽ ra sao trong thời gian tới, hãy cố gắng ghi nhớ từng ngày, từng sự việc, và nếu sau này còn sống, hãy viết lại như một vở kịch mà đây là màn đầu. Bước thời gian lúc tôi đang ngồi, nhắm nghiền mắt tựa đầu vào thành ghế khá cao của xe lô minh chánh, bất chợt những hình ảnh xa xưa, từ thuở ấu thơ lại hiện về và nhảy múa trước mặt tôi. Tôi sinh ra và lớn lên trong thời kỳ chiến tranh ở vùng quê thuộc tỉnh Vĩnh Long, miền đồng bằng sông Cửu Long. Cha má tôi làm nghề nông và có 5 người con, một gái đầu và 4 trai tiếp theo, mà tôi là con út trong nhà. Chị cả tôi, trong Nam gọi là chị hai, lớn hơn tôi 15 tuổi. Vì là con gái lớn trong gia đình nên chị tôi rất vất vả lo lắng việc nhà cửa và chăm sóc cho các em, nhất là tôi. Do đó tôi rất thương và gần gũi với chị mà tôi coi như một người mẹ thứ hai. Gia đình tôi theo đạo Công giáo, tới tôi là đời thứ ba và sống trong một khu vực đông người có đạo quây quần. Chung quanh ngôi thánh đường trong làng có tên là nhà thờ Bưng Trường. Lúc đó họ đạo Bưng Trường này chỉ là họ nhỏ nên không có linh mục coi sóc và trực thuộc vào họ đạo Mai Phốp, cách đó 4 cây số. Trung tâm thế giới tuổi ấu thơ của tôi là ngôi nhà thờ này, cùng với những buổi đọc kinh, những dịp lễ, những lần bọn trẻ con chúng tôi quét dọn và làm cỏ chung quanh nhà thờ. Phía bên ngoài đầu nhà thờ có một đống đá xanh thật to nằm dưới gốc cây xoài, lão trơ nhiều cành khô. Có lẽ đống đá xanh này còn dư lại sau khi xây nhà thờ và được chất vào đấy xem chừng đã lâu, nên cỏ mọc tùm chung quanh. Bên cạnh đó có đám ngải thật cao và nhiều hoa. Tôi thường cắt những hoa ngải to rất thơm này đem trưng trên bàn thờ Đức Mẹ. Mùi thơm của hoa ngải làm tôi nhớ mãi. Sau này khi lớn lên, bất cứ nơi nào vô tình có mùi hoa ngải là tôi lại nhớ đến những bông hoa ngải tôi trưng bên bàn thờ Đức Mẹ năm xưa. Trong thế giới tuổi ấu thơ, tôi cũng có ghi đậm nét hình ảnh của các nữ tu dòng mến thánh giá Cái Mơn sống trong ngôi nhà nhỏ bên cạnh nhà thờ. Chúng tôi gọi các nữ tu rất dễ thương và đầy hy sinh này là các dì. Nếu lớn tuổi thì chúng tôi gọi là bà. Lúc nào cũng chỉ có 2 dì ở trong ngôi nhà để coi sóc nhà thờ và dạy học cho bọn trẻ con chúng tôi. Vừa dạy đọc, dạy viết, vừa dạy giáo lý và các việc đạo hạnh. Tôi thấy cha má tôi và những người lớn tuổi khác trong vùng rất thương và kính trọng các vị nữ tu này. Còn bọn trẻ chúng tôi thì khỏi phải nói, vừa thương lại vừa sợ các dì. Các dì thương trẻ con hay cho chúng tôi bánh kẹo, nhưng cũng hay cho ăn đòn. Nếu có lỗi, các dì bắt xòe bàn tay ra và dùng thước kẻ khẽ vào đó. Con gái ít khi bị đòn, nhưng bọn con trai, nhất là tôi thì gần như ngày nào là không được ăn vài cây thước kẻ vào lòng bàn tay. Thật đúng với câu, nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò.
Thưa quý vị, vừa rồi Thanh Hùng và Nhã Quyên đã gửi đến quý vị phần tiếp theo của chương 1 Bước ngoặt cuộc đời trong bút ký Tôi phải sống của tác giả Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Và chương trình đến đây xin phép được tạm dừng. Thanh Hùng và Nhã Quyên cảm ơn quý vị rất là nhiều đã quan tâm đến chương trình này và xin được hẹn quý vị vào lần sau.